tới một cái cơ duyên đến rồi mình mới thả lỏng hòa để mà học cái đó là cái gì. Cũng như mình vô trong cái phòng thí nghiệm mà mình không, cái tâm không hòa mà để tìm món này món nọ, để phân chia món này món nọ, để tiến lên, sắp đặt cho nó có trật tự, thì làm sao mà có kết quả được. Cho nên ngày hôm nay các bạn cũng như bước vô trong cái phòng thí nghiệm, nhịn nhục, học hỏi, minh giải, rồi tự thức, rất rõ ràng. Đây bữa nay bắt đầu, thì các bạn sẽ thấy lần lần cái công cao ngạo mạn của mọi người và cái sự tâm tối của mọi người nó sẽ từ từ biến mất, không còn nữa. Cho nên tôi kiếm chân là chân gì? Kiếm tôi, kiếm sự sáng suốt của tôi, vận dụng sự sáng suốt của tôi. Mà để thấy rõ sự sáng suốt với tôi với cả càn khôn vũ trụ là một, tôi mới cứu được tôi và cứu tất cả. Thành ra mọi khía cạnh nào ta cũng phải học, phải tự học, nhìn để học, nghe để học, nói rồi phải nhận lại những gì người ta nói để mình học, chứ không phải nói một chiều hơn. Người ta nói mình phải học. Cho nên chúng ta làm cha ở thế gian, đánh con qua thái, cảnh sát nó cũng bắt bỏ tù. Quyền làm cha dạy dỗ, được quyền là dạy dỗ, mà làm quá là phải ở tù. Mà cha trời cũng vậy, làm quá cũng phải bị ở tù. Phật cũng vậy, tiên cũng vậy. Chứ tất cả đều có luật. Mà nhân gian con người đã mang cái xác này là ôm tất cả trọn bộ luật xuống thế gian, mà không biết đọc luật và không thực hành đúng luật, thành ra bị lệ thuộc. Ta ôm tất cả bộ luật mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta khai thông thì chúng ta nhìn thấy bộ luật ở trong đó rồi, chúng ta đâu có dám làm vậy nữa. Càng ngày càng sửa thì nó càng tươi tắn, vui vẻ, hòa đẹp. Có nhiều người tu thiền nửa chừng nữa thôi, tôi không cần thiền, tôi dùng pháp tâm thôi. Pháp tâm ở đâu? Pháp tâm ở đâu? Nói tôi không cần, chỉ có pháp tâm đủ rồi. Cần ăn nè, cần ở nè, cần mặc, cần mượn xác để suy tư nè, cần mượn xác để hưởng ngũ vị nè. Mà nói tôi không cần thân pháp. Cái đó là một cái lỗi lầm. Thân với tâm phải đi một lượt, đi đôi, nếu mà là đúng. Cho nên xây dựng thiên hóa nó phải như vậy. Luật là luật, không có thể bỏ luật. Nếu tôi bắt được cái tâm rồi tôi không cần ai hết, cái đó là sai rồi. Tự mình hành hạ mình, tự mình cô lập mình và mình không có tiếng. Cho nên cái vô vi phải học đa dạng, phải hạ mình học nhiều. Tôi đã nói ma quỷ nó tới nó thị qua với mình, mà mình dùng từ tâm học hỏi thì ma quỷ cũng thành ra người hiền. Không cần phải chửi mắng, không cần phải đánh đập. Vô vi là nhẫn nhịn nhục để học hỏi. Nhưng mà chúng ta có pháp. Pháp đó là luật, để đánh đổ tất cả những gì suy yếu trong nội thức, ô trượt và trở về với thanh nhẹ. Phải nhớ nắm cái pháp. Không nắm cái pháp là nguy hiểm. Nhiều người nói tôi nắm được cái tâm pháp rồi tôi không có sợ nguy hiểm. Cái tâm pháp nó lớn rộng vô cùng, trong không mà có, trong có mà không. Bất cứ giờ phút nào cũng có thể tà pháp xâm chiếm, nếu thiếu vững. Cơ thể không yên, tâm trạng không mở, mà xưng tâm pháp thì có ngày nào nó cuốn cuồng theo dòng sâm, rồi khổ biết là bao nhiêu. Đi một vòng đó chừng nào mới trở lại. Cho nên nhiều người tu vô vi đạt thấy thông minh và trở lại với một phần sáng suốt, nhưng mà chưa thấy tiên Phật đã buồn rồi. Sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình là sự sáng suốt này, rồi đi phổ hóa mà quên tất cả, chứng minh rằng không có Phật, không có tiên, không có trời, không có ai hết, chỉ có tôi thôi. Cái đó còn bị kẹt nữa. Cho nên trên đường tu chúng ta phải học hỏi rất nhiều. Chư tiên chư Phật đã thành đạo và chứng minh cho chúng ta thấy đường đi nước bước. Mà nếu chúng ta tự thị và phủi bỏ tất cả những gì và lấy một chút thông minh sáng suốt chèn ép mình, chứ không phải giúp đỡ thiên hạ. Mình chê là không có là tự nhiên là chèn ép mình. Bởi hồi xa xưa đâu có cái thứ cái loại mà lưu manh phản trắc, nhưng mà nhiều như vậy, mà bây giờ sự lưu manh phản trắc nhiều lắm. Nó lưu manh, kể lưu manh, tự làm lưu manh, rồi tự phản trắc với nó. Người ta thấy hết à? Thấy rõ chỗ đó không? Mà nó còn chưa chịu ăn năn nữa. Mà hồi xưa không có cái luật đó. Hồi xưa đi tu khổ lắm. Phải bước vô trong cái trật tự, bước vô trong kỷ luật. Rồi từ đó tiến mới thao gỡ được, cũng như cái quả tiễn mà lên được bực thì phải bỏ một cái vỏ. lên một bậc thì bỏ một cái vỏ trần trược. Cho nên đừng có cống cao ngạo mạn mà tự hại lấy mình. Luật thì có đó, nó ôm luật, không xài luật thì luật sẽ giết nó. Cho nên tất cả phải hiểu rằng chúng ta đang ôm luật, chúng ta phải tận dụng luật và đi đúng luật thì chúng ta không bị nữa. Có bộ đầu là có trời, có hạ giới là phải có âm phủ, có trung giới thì có nơi làm việc của cả càn khôn. Thượng trung hạ trong thể xác chúng ta đều có trật tự, đồng làm việc chung hết. Tim gan tỳ phế thận, năm bộ phận 1250 vị tỳ kheo đồng làm việc. Mà nếu chúng ta không chịu giáo dục, không chịu chia sẻ cho những phần đó thì không bao giờ chúng ta tiến. Đã biến một chút xác rước ta ôm ta chia sẻ cho người đời, mà chúng ta chưa chia sẻ cho ta, không chịu tu, không chịu hành, cứ nghĩ mình là tiền kiếp là ông gì rồi bỏ phế mình, tiến được. Cũng như trong căn nhà 5 người mà có 1 người tu, 4 người không tu là thấy lộn xộn rồi. Mà thú người gì trong thể xác của chúng ta có 1250 vị tỳ kheo, có lục căn lục trần, mà mình chủ như ông không, còn ở dưới nó không tu. Thì tới giờ tu, tới giờ nghe minh triết thì nó ứng chung chút vậy thôi, rồi ra là nó bày chuyện bậy. Cho nên phải niệm Phật toàn thân. Cái gì mình gặt hái tới ngày hôm nay được là nhờ niệm Phật. Thì mình phải truyền cái ý đó cho tất cả vạn linh trong tiểu thiên địa đồng niệm Phật. Thì nó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nó mạnh mẽ vô cùng, hòa ái tương thân với mọi giới. Là bên trong nó phải lo, từ giờ phút khắc nó cũng phải lo tu niệm. Chứ không phải nói tôi thành đạo rồi tôi không cần. Tôi thành đạo rồi tôi không cần tiền, tôi bừa bãi, tôi đi chơi, tự do, sống với hiện tại của tôi. Nhưng mà hiện tại tôi là gì? Hiện tại nó đang dẫn tôi đi xuống hay là đi lên? Phải hiểu cái chỗ này. Cho nên nó rất khó khăn. Người đời khối óc rất lớn, có thể tiến tới vô cùng, mà rất hẹp thì vì tự thị và công cao thì nó chỉ giới hạn có bao nhiêu đó thôi, không có thêm được. Rốt cuộc cái tuổi tác nó mới trả lời, nó đặt cái câu hỏi: mày không cần nghiệp thân, trí tuệ mày bây giờ phát triển tới vô cùng, xứng đáng là một vị Phật, mà bây giờ thân thể mày như thế này làm sao mày cứu độ chúng sanh? Cái xác nó hỏi lại, nó nói tôi không cần đại nguyện nữa, tôi không cứu độ chúng sanh, tôi cứu tôi. Cứu ở đâu? Tụi tao sắp chết rồi làm sao cứu mày? Thấy không? Vạn linh ở trong đó nó tới cuối cùng nó là trách. Nó trách nó. Không lo cho ta. Không lo cho bản thân. Thì xứ sở không bao giờ yên. Bản thân mà cũng không lo là tiêu rồi. Phương tiện này kia nó không lo. Tới khi cần dùng là không được. Cho nên nhiều người không hiểu. Rồi học được 3 mớ. Rồi nói là tôi thông minh. Rồi tự bán cái thông minh đó đi, rồi càng ngày càng mất thông minh và không vun bồi cái thông minh trở lại. Rồi sự thực chất sáng suốt để làm việc cho cộng đồng nhân loại ở tương lai. Cái điều đó là điều cần thiết. Cho nên hôm nay chúng ta lại đi tiếp